Các bạn tu, có nhiều người giữa trưa đứng dòm lên mặt trời, thấy đốm 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 ngũ sắc, mở mắt mà thấy. Rồi đến lúc chúng ta tham thiền cũng ta cũng thấy, mà thấy cả một cái vòng trời trước ngực của chúng ta đông đông sang. Những cái đó nó thể hiện cho chúng ta thấy. Cho nên cái khi mà các bạn thấy những cái đống sáng đó, không có gì trở ngại hết, nó là sáng cát. Và chúng ta sau này gom được đi lên đó mới là cấp dinh tại để ở được. Tứ biến giai đạo nghĩa là trong bốn phương hướng dinh thự của chúng ta đều có đường đi tứ hướng. Kim ngân lưu ly pha lê hiệp thành, nghĩa là đất ấy nó cũng có hào quang như mình, lâu chừng nào càng chói chừng nấy, chiếu ra như ngọc lưu ly pha lê. Hột cát ấy lâu ngày chừng nào lớn chừng nấy, hiện nay người đương công phu công dày thì sự sáng chói trước mặt gọi là hà sa. Bay qua bay lại, tâm chỉ của hà sa là khí của siêu nhất mà hóa thành trong bản thể ta biến ra. Thượng hữu lầu cát diệt dĩ kim ngân lưu ly pha lê sa cờ xích châu mã não nghi nghiêm sức chỉ, nghĩa là dinh thự lầu cát đều có ngọc ngà châu báu gắn lên đẹp đẽ, nhưng tâm chỉ của nó Phật ngài nói ra và chỉ đạo. Này xa lợi hơn, lúc con công phu luyện đạo làm theo khoa học quyền bí của ta, nào là soi hồn, pháp luân, thường chuyển và định thần, con cố gắng học tập lâu ngày thì những khí điển bản thể gom lại tề tụ nơi bộ đầu Hà Đạo Thành thì biến hóa hào quang ngũ sắc do ngọc ngà châu báu nói trên là tâm chỉ của nó. Trì trung liên hoa, nghĩa là khi ấy trong Hà Đào Thành mấy lỗ hổng đều có khí điển tập trung ngũ sắc, lâu ngày biến hóa tòa sen trong mỗi lỗ hổng khớp xương trên bộ đầu đều có chén đính, để khi ấy ngưng trệ không động, lâu ngày hóa nên khí ngũ sắc rực rỡ. Khi động ấy thừa tiếp cho hào quang ngũ sắc cũng là một thứ tâm chỉ hào quang. Cho nên khi các bạn ngồi tham thiền và thấy những cái cảnh này cảnh nọ đẹp vô cùng, xanh biếc các màu, nó ở đâu? Nó ở những cái khớp xương của chúng ta, nó lấm 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 lấm, nó ra ngay chỗ cái hiệp tích đó. Các bạn thấy trăm hoa đua nở, màu mè tươi đẹp, xinh tươi vô cùng. Không phải những cái màu ở đây, nói màu xanh với màu này màu chết, nó không có sống động. Những cái màu đó nó sống động, chớp nhoáng nó sáng. Bây giờ các bạn thấy con cá, cái xương con cá nó còn lóng lánh mà, huống hồ gì những cái chất nhớt trong cái khớp xương của chúng ta, nó đủ màu sắc. Cho nên cái hình của tiểu thiên địa có vẽ ra, hình tiểu thiên địa của lục tổ Huệ Năng cũng có vẽ ra, trước kia cũng có một cái hình đó, cũng có vẽ ra. Các bạn thấy sự phân tách ở trong đó, nó là một cái tiểu thiên địa. Mà chính chúng ta thiếu thanh tịnh và không sử dụng nơi sẵn có của chính mình. Cho nên những người tu về pháp lý mà đạt pháp rồi, nhiều người không muốn nói chuyện với ai hết. Và hầu như người ta làm phách, đưa cái đó mình nói đẹp, nhưng mà họ nói chặt rồi họ chê, vì họ thấy cái kia đẹp hơn. Họ đã thấy, họ đã chứng kiến, mà không có thể nói với người thế gian được. À họ vậy thôi, chứ họ không có thấy cảm thích gì hết. Chứ cái sự thích của họ lên dồn là thấy cái tâm nó trong lành, nó thông suốt, đầu óc người ta nhẹ nhàng. Còn ở đây cái dàn cảnh mấy chứ đẹp chứ cách mấy đi nữa, rốt cuộc thấy nó cũng là nặng trược, một khối trược mà thôi. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu, càng khám phá được sự huyền bí khoa học ở bên trong, chuyển biến không ngừng nghỉ trong tâm thức của chúng ta và trong ngũ tạng cơ thể quý báu này. Cho nên các bạn mới tu, bằng đầu tu thì ạch, nhưng mà sau này ăn cũng phải sửa đổi, tâm rửa cũng sửa đổi, đi đứng cũng phải sửa đổi, lời ăn tiếng nói cũng sửa đổi. Khi mà mình gặp được những vị ở trên đó rồi thì cái chuyện gì mình cũng phải thay đổi là sự ảnh hưởng. Như các bạn ở Việt Nam ăn nói khác, mà qua xứ Úc rồi các bạn thấy cái văn minh của người ta cởi mở hơn, các bạn phải cởi mở. Còn các bạn lên được Bồng Lai thiên cảnh càng cởi mở nữa. Các bạn có thể đàm đạo với bất cứ cây cối, bất cứ bông hoa thảo mộc nào, các bạn cũng có thể nói chuyện được hết. Nó vui vẻ vô cùng kêu bằng Bồng Lai tiên cảnh. Cho nên cái chuyện này không phải là một chuyện kỳ lạ, nhưng mà đã có sắp đặt trong tiểu thiên địa của mọi người. Nhưng mà con người xuống trần, mê trần, và vì tội của chúng ta phải bị đầy đọa và phải học. Học nhẫn, học hòa, càng nhẫn thì càng thấy ta hơn, mà càng thấy ta thì thấy cái tiên cảnh rất rõ ràng, trong ta chứ không có ngoài ta. Cho nên răng tu để tự đạt mới tận hưởng thái bình trong nội tâm. Đại như sa luân, thanh sắc thanh quang, huỳnh sắc huỳnh quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang, vi diệu hương khiết. Xa lợi hơn khi con công phu làm theo khoa học, pháp luôn thường chuyển của ta, thì những ngọc ngũ sắc nói trên nhờ tông chỉ ta góp khí ấy hộp vào, gọi là Mâu Ni Châu, là hộp ngọc kim cang hóa thành. Tông chỉ của Mâu Ni Châu là hào quang ngũ sắc huyền diệu biến hóa vô cùng, khi nhỏ khi lớn, khi mất khi còn, khi đen tối khi tỏ rạng, mùi hương bay thơm bát ngát. Tóm tắt là sự huyền diệu biến hóa vô cực vô biên. Cho nên các bạn, nhiều người tu, cũng có nhiều người ngồi thiền tới mê rồi thì trong căn phòng này nó không có mùi trầm, nhưng mà tự nhiên nó phưởng phất cái mùi trầm thanh nhẹ trong lỗ mũi chúng ta. Và chúng ta đã đi tới chỗ đó rồi mới được hưởng cái đó. Cái nào đi, cái phần thanh nhẹ thi giác của cái Mâu Ni Châu đã đi tới đó, hưởng ngay chỗ đó. Mà trong lúc mọi người không có ngửi được cái mùi hương trầm thanh nhẹ đó. Xá lợi, chúng ta nhờ nơi ấy luyện đạo may thành chánh quả. Thế gian ưa nhạo báng, chưa tu trí còn thấp, thấy nhiều câu kinh của ta rồi cắt nghĩa không rõ, ngạo báng nói nhiều điều tội lỗi, nhưng ta cũng đại từ đại bi cho nó, bởi nó còn mê trầm rồi nói theo câu kinh của ta. Sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hình thức chúng nó nhạo báng, nói rằng Phật mê sắc đẹp, chứ sự thật tông chỉ của nó là màu sắc, là tông chỉ của hào quang thơm tho ngọt dịu vô cùng. Không màu sắc làm sao biến hóa các nhân loại cùng vạn vật, những vật chi cũng do nơi khí điển này mà nuôi hóa chúng nó, cho đến đổi rau cỏ cây cối trong rừng cùng vật chất, các thứ mọi mặt đều phải có nó là ngũ sắc hào quang để nuôi dưỡng. Xá lợi hơn, con thấy chăng dưới thế gian tia vàng ánh sáng chói sáng rạng ngời chiếu xuống thế gian, trong gốc kẹt hoa quả rau cỏ đều hưởng ứng. Xá lợi Phất, cực lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Khi ấy Đức Di Đà quỳ xuống bạch với Phật Tổ: con xin đảnh lễ Phật Tổ độ con cùng chứng minh cho con, thì từ đây sắp tới con cố gắng công phu luyện đạo tu hành nghiêm trang tề chỉnh, để cho Đức Phật độ con từ trong khuế hấp bản thể hóa thành công đức trang nghiêm. Hữu Xá Lợi Phất, bỉ Phật quốc độ thường tác thiên nhạc huỳnh kim vi địa trú dạ lục thờ. Lúc ấy Đức Di Đà đảnh lễ bạch Phật: chúng con nhờ Phật hộ độ khoa học huyền bí mà đem những khí thanh bản thể của con nhóm tụ lại thành một khối gồm các điển thành cùng trung điển trong bản thể của con, nào là ruột gan da thịt xương máu, gồm góp các thứ trong bản thể của con biết ăn ngủ ỉa tại vô trần. Bộ máy ấy của thế gian nay nhờ Đức Phật dạy khoa học huyền bí công phu luyện đạo, nguồn khí ấy hóa vào Hà Đào thành bộ đầu, hợp nhất với khí tiên thiên của Phật độ chúng con. Nay con được phép quyền diệu của Phật cứu độ con quần hồn tăng phước thọ, trở nên một cái hình ảnh trong thế gian gọi là xuất hồn bay thẳng thiên đàng, sự nhanh chóng hơn cái máy bay của thế gian tạo. Thì sự công đức trang nghiêm của con học đạo, con nguyện từ đây cố gắng tu hành luyện đạo. Nhưng khác một điều, trong lúc luyện đạo, con nghe trong bộ đầu con rần rần ồ cùng kêu tiếng thanh thế ti ti là thế nào, xin Phật cho con rõ thêm. Vũ thiên mạng đà la hoa kỳ độ chúng sanh. Chữ vũ thiên mạng là khí điển hóa bông sen tại thiên đàng, sắc màu rực rỡ di đà ơi. Khi con lên thiên đàng thì con thấy hoa sen sáng chói, cốt chỉ của nó là hào quang chiếu ra muôn trượng. Phật phóng xuống thế gian để hộ độ cho những người tu hành, giúp cho Mâu Ni Châu linh hồn được minh mẫn sáng chói. Di Đà ơi, ngày nay con có hào quang là điển Phật Tổ cùng ta ban hành. Khi con công phu luyện đạo pháp lý vô vi khoa học huyền bí của Phật ban hành cho những người luyện đạo, thì điển trong bản thể của người tiếp xúc hợp với điển thiên đàng hộ độ, giúp cho người có thiện tâm chánh đáng, chớ sự công bình Phật không bỏ ai một tí nào. Có câu hữu công tắc thưởng, hữu tội tắc trừng. Công thì giúp cho, tội thì phạt. Cái tâm chỉ của Đà La Hoa là nền tảng căn bản điển quang hóa ngũ sắc hoa để chiếu giám cho những người có công tưởng Phật nhờ khoa học huyền bí hóa hào quang muôn dặm. Thường dĩ thanh đáng, các dĩ y các thành chúng diệu hoa cúng dường tha phương thập vạn ức Phật. Chữ cúng dường tha phương là tâm trí quyết lòng theo Phật, thì điển quang thấu đến thiên đàng, chư Phật từ trung chí thượng cùng không không đều thấu đáo. Chữ thập vạn ức Phật là lúc ấy chư Phật hội cộng đồng nơi Hà Đạo thành của chúng sanh luyện đạo. Xá Lợi ơi, con có biết chăng lầm của con cố ý tưởng đến ta, ta nào có bỏ. Thì lúc ấy các điển chư Phật nhóm tại bộ đầu gọi là hội cộng đồng, tức nghĩ thực thờ quần đáo bổn quốc, phản thực trinh hành. Chỉ tức nghĩ thực thờ là trong thì giờ lúc ấy. Chữ quần đáo bổn quốc là lúc ấy điển của chư Phật gồm đến Hà Đạo thành của trưởng lão Xá Lợi, mau chóng theo luồng điển Xá Lợi đang công phu luyện đạo, không trễ phút khắc nào. Lúc ấy luồng điển ban nhập vào hai dây thần kinh của trưởng lão Xá Lợi để viện trợ dưỡng khí bồi bổ cho bản thể. Xá Lợi được sức khỏe trường sanh, còn một phần nữa dưỡng khí ấy để giúp cho linh hồn Xá Lợi được sáng suốt vui vẻ. Chúng ta đã tu, chúng ta thấy rồi, khi mà chúng ta nhập định, nhắm con mắt không biết đi đâu, đó là điển của Đức Phật đã đến với chúng ta rồi. Ban vô trong hai luồng điển đó, sau một thời công phu thấy chúng ta không còn ở đây nữa, thì mở mắt thấy nhẹ nhàng, sung sướng vô cùng. Đó là nhận được luồng điển của Đức Phật đã ban cho chúng ta. Lúc ấy Phật gọi Xá Lợi: ơi, ngươi có biết chăng, ngươi cùng ta là cốt giác điển quang trên trời xuống đây, hóa sanh muôn vật. Khi ngươi bị tội đày xuống thế gian nhập vào bản thể, cái tâm chỉ hồn của Xá Lợi ngày nay ta cho làm chức phẩm là trưởng lão Xá Lợi. Vì ngươi là tâm chỉ của Phật trên thiên đàng, nay ngươi được thức tánh tưởng Phật tu hành cùng những người khác giống như con là tâm chỉ chung. Nếu các người ấy tưởng đến Phật thì Phật cũng viện trợ giúp đỡ luôn để linh hồn về xứ Phật, gọi là chốn cũ quê xưa. Điển quang đó là tâm chỉ cốt giác đó con. Xá lợi Phật, Cực Lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Chữ xá lợi Phật là Phật gọi linh hồn điển quang của Đức Di Đà. Chữ Cực Lạc quốc độ là Di Đà ơi, nay chư Phật đến Hà Đạo thành của con, giúp bản thể con được sống lâu để hoằng hóa chúng sanh dưới thế gian này. Dày công siêng năng chừng nào thì công đức lớn lao chừng nấy. Trước kia ta là Thích Ca Mâu Ni Phật Tổ đây cũng như người vậy. Cho nên luôn luôn từ trên tới dưới chúng ta đã học, chúng ta thấy là Đức Phật rất bình đẳng và mô tả rất rõ ràng, chỉ đường đi cho chúng sanh. Nhưng mà chúng sanh vì trì trệ lười biếng trong mê chấp không chịu đi mà thôi. Chứ kỳ thật Đức Phật rất công bằng và mở tất cả những đường lối, thậm chí vạch rõ những gì trong ta có và chỉ đường cho ta tự đi. Phục thử xá lợi Phật, bỉ quốc thường hữu, chủng chủng kỳ diệu tạp sắc chi điểu. Chữ phục thử xá lợi Phật là Đức Phật Tổ gọi xá lợi Di Đà, con ơi con hiểu chưa. Chủng chủng kỳ diệu tạp sắc chi điểu là tại đây có nhiều đốm ngũ sắc bay qua lại, gọi là chim. Tâm chỉ của nó là ngũ sắc điển quang bay qua lại trên Hà Đạo Thành. Do nơi chất nhỏ nhỏ của ốc có hơi lên, đó là điển, ta gọi là chúng chim. Bạch hạt khổng tước anh võ xá lợi ca lăng tằng già công mạng chi điểu. Nghĩa là xá lợi Di Đà ơi, người có biết chăng nào là các thứ chim ta nói đây? Khi ngươi luyện đạo sáu chữ khoa học của ta, lúc con bay lên thiên đàng đảnh lễ chư Phật, nhưng con muốn không cần bay, con gọi bạch hạt hay là các loại nói đây? Cũng do nơi luồng điển khoa học Di Đà biến hóa quyền diệu vô cực vô biên, chim bạch hạt là loại sắc điển trắng, nước màng ấp quá ra, chim công xanh đỏ màu sắc là lông nó, là nước trái cật thành điển sắc xanh, còn đỏ là khí của lá gan, cũng là nước điển màu đỏ. Chim anh võ màu vàng đậm pha sắc vàng, cũng xanh mỏ đỏ, do nơi điển của lá gan chói ra, còn chim ca lăng nó là một con két hay là con xích màu xanh mỏ đỏ, bay là đen, do nơi trái cật phía bên mặt. Nước điển ấy ở nơi Hạ Đạo Thành, các lỗ nhỏ nào là lỗ tai, lỗ mũi, lỗ mắt, hơi điển lên tung ra Hạ Đạo Thành, hơi tung ra nghe tí 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 tí, ta gọi là ca lăng. Còn các chim kia cũng vậy, cũng ca hát. Còn chim tằng già thuộc về lá phổi, khí điển xanh pha với lá gan khí điển đỏ, cùng khí điển của bao tử sắc đen. Ba thứ màu sắc này pha lẫn nhau thành ra màu chim tằng già, tâm chỉ của các sắc màu chim. Khi con luyện đạo, lúc hồn con bay về thiên đàng chào Phật, con muốn chi thì nó qua nấy, khỏi còn lo như lúc con ở thế gian phải làm việc lao lực đặng có tiền mua nó, cùng nuôi cực khổ biết bao mới có nó. Còn các thứ khác mọi mặt chi chi trong thế gian đều khổ cực, nhưng con muốn gọn gàng khỏi lo chi thì con luyện đạo sáu chữ khoa học của ta, muốn chi được nấy, khỏi lo giàu nghèo cực khổ, muốn chi có nấy, còn mong gì nữa. Cho nên đây là cũng phân tách về cái khoa học quyền bí của nội tâm. Cho nên khoa học quyền bí mà đem ra ngoài là trật rồi, nó chỉ ở trong ta mà thôi. Cho nên chúng ta tu biết bao nhiêu năm tháng và biết bao nhiêu kiếp, ngày nay chúng ta mới ngộ được cái duyên tự thức và thấy rõ bên trong ta có đầy đủ, thì chúng ta không có bận rộn và lo âu tôi sẽ có hay là tôi không có, tôi sợ rằng tôi thiếu hành. Nếu tôi hành là tôi có. Chứ ở thế gian các bạn đi làm thì bắt các bạn có tiền, mà các bạn muốn về sư Phật, các bạn hành đạo các về sư Phật không có khó khăn. Đã phân tích rất rõ, người đi trước đã khám phá tất cả những cái gì nguyên bí trong nội tâm nội tạng của chúng ta, và phân tích mổ xẻ từ ly từ tí để cho chúng ta tự thức và thấy rõ rằng người thế gian đã mê tín mờ ảo và không tự thức để tự đi. Rốt cuộc trong ta có sẵn hết, cho nên nếu chúng ta thanh tịnh là ta có hết. Xá Lợi Di Đà ơi, con nghe thầy dạy con đây, con phải cố gắng tu hành luyện đạo thì con thâm thả thanh nhàn, đời đời kiếp kiếp ta nói đây phải tỏ lại cho các chúng sanh nghe, ta là Phật có đủ điển quang để hóa sanh muôn vật, còn như một người cha ở nơi dương thế nuôi các con phải lao lực cực nhọc mới có tiền của sắm sự sản, cực cho đến già đến chết chưa kịp chia, rồi các con tranh của cải cùng nhau đánh lộn, nhiều phần không tốt đều do nơi tiền căn hậu quả tại trần làm ra, cư trần nhiễm trần tội lỗi càng nhiều do tánh tham lam hung bạo sân si. Xá Lợi Di Đà ơi, con cùng các chúng sanh luyện đạo sau chữ khoa học quyền bí của ta, chúng sanh nào cố gắng tu luyện theo ta thì ta giúp đỡ hỗ trợ cho các chúng sanh có công tu luyện, tưởng đến ta thì của cải khỏi lo chi. Khi con về nước thiên đàng cũng có đủ cho con muốn chi có nấy. Sự tu luyện dày công của con trong sáu chữ Di Đà, con muốn chi nó quá nấy, còn lo chi nữa, khỏi lo tiền bạc như thế gian mà tranh giành cực nhập.
Tất cả đánh đổ sự mê tín, đánh đổ hết, phân tách rất rõ ràng, một cuộc cách mạng tâm linh trở về với chân gian rất rõ ràng. Các bạn được nghe qua, các bạn cũng không còn sống trong ý lại nữa, mà chính sách niệm của chúng ta phải hành. Chỉ có hành mới đạt, không hành không bao giờ có cơ hội đạt. Cái lý nào lẽ nào cũng là ở trong động mà thôi, nhưng mà làm sao quy về sự thanh tịnh không động. Ánh sáng nó bừng, hào quang nó bừng trong nội tâm, thì ngồi đâu cũng thấy an lạc, ở đâu cũng thấy sung sướng.
Thị chi chúng điểu trú giả lục thờ, xuất hòa nhã âm kỳ âm diễn sướng, ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phẩm bát chánh đạo phẩm, như thị đẳng pháp kỳ độ chúng sanh. Thị chi chúng điểu trú giả lục thờ, nghĩa là các chim này ngày giờ phút khắc phải ứng hầu tiếp viện luôn. Lúc con luyện đạo phải thừa tiếp cho linh hồn của Di Đà. Xuất hòa nhã âm kỳ âm diễn sướng, nghĩa là ca hát ti ti, đó là tâm chỉ của nó, là điển chiếu qua các nẻo gân xương, hơi nhập buộc phải tức khắc chạy điển cho mau. Lúc ấy cốt chỉ của nó phải kêu, ví như một bộ máy chạy bánh xe tay khế phải chuyển lần, phải kêu, ấy là sự bắt buộc. Hai đàn thừa tiếp kẹt nhau mới tiếp được. Chữ rồ rồ, ti ti, ca hát cũng một nghĩa mà thôi. Ngũ căn ngũ lực là đêm năm căn ngày sáu khắc. Thất bồ đề phận là bảy vía, phải tuân theo lệnh mạng của con trong lúc công phu luyện đạo. Tâm chỉ của bảy vía là Trong năm bộ phận không khác nào năm cơ sở, các điển ấy thành phần làm việc của nó, giờ khắc của nó không sai ngoa. Năm bộ phận là tâm can tỳ phế thận, là tâm chỉ của nó cùng tâm hồn và tánh vía của con, cộng là thất bồ đề phận, là bửu pháp của nó mà ta đã ban. Chữ bát thánh đạo phần nghĩa là tám thánh đạo, là khi con luyện là thánh đạo trong tám lỗ, người luyện đạo gọi là bát chánh, kể ra như sau. Thứ nhất, ngày chót sống mũi, luồng điển ta luyện đạo, đi ngay ra đó, xuất ra cục điển lửa đỏ. Lỗ thứ hai, tới chỗ tập trung của con cũng thế. Rồi tới giữa trán của con cũng là một lỗ nữa, là lỗ thứ ba cũng thế. Lỗ thứ tư của con tới chân tóc, điển ấy cũng chiếu ra điển lửa cũng thế. Trái lại, điển này quá hào quang thừa tiếp cho các điển. Điển thứ năm là đến lỗ điển trung tâm hồn, cũng một cục lửa như các lỗ kia, nhưng nó phải làm việc mọi mặt, nào là thừa tiếp điển tiên thiên cùng giao thiệp với bảy lỗ mà nó được chức bồ đề. Chữ bồ đề là hột điển lửa mà thôi, còn tánh vía của con thì giao cho tâm hồn con giáo ứng. Hễ con được tốt bửu pháp thành phần thì chúng nó đồng hưởng, còn nếu con mê trần thì chúng nó bị đọa, con cũng như nó nào khác. Còn ba lỗ nữa là từ xương cục rõ rẽ, phân hai bộ đầu cùng cái cổ, nơi chỗ ấy là chỗ xử tử. Hai khớp xương này không dính liền, ngay giữa khớp xương có một đường gân cùng một hột tròn ngay giữa dính líu nhau. Đây là lỗ thứ sáu, làm việc khác hơn mỗi lỗ kia. Nó có quyền phân tách, nó có quyền thừa tiếp, nó có quyền ngưng trệ, nó có quyền nóng biến lạnh, nó có quyền lạnh biến nóng, nó có quyền lừa lọc, nó có quyền dâng lệnh truyền bá cho hồn cùng vía để trực tiếp thân gián trong các lỗ phải tuân theo lệnh của nó. Nó có quyền dâng lệnh lỗ tâm hồn điển của nó. Lỗ thứ bảy là lỗ hiệp tích, ngay xương sống chỗ đùm gan ruột dính lại. Lỗ này là chỗ hội nghị của tiên thiên cùng hậu thiên, các đều phải ngưng trệ để chia việc làm theo bổn phận của nó, cũng như một cái trạm của điển dây thép mở cùng đấm cho ngựa qua lại, thâu phóng nẻo nào phân tách theo nẻo nấy. Lỗ thứ tám, ngay nơi hai trái cật chính giữa xương sống có một lỗ luồng điển thông lên để thừa tiếp nước điển lửa cho các lỗ kia, cùng đem lửa hậu thiên hóa tiên thiên hòa quẩn với nhau đến hiệp tích, là chỗ ngưng trệ, chia sớt nửa phần điển nước qua ngũ tạng, còn phân nửa đến hà đào thành, bộ đầu, tiếp xúc với điển thiên không, thay đổi hợp với tháng khí của trần, hóa ra luồng điển dương khí trường sanh, sắc xanh màu vợt, một phần để nuôi dưỡng bản thể, còn một phần nữa để tiếp sức cho người công phu. Luyện đạo đương tỉnh trí an thần, Luồng điển này sắc xanh màu vợt, đó là tâm chỉ của bát chánh, gọi là bát chánh đạo Phật. Đạo có nghĩa là lỗ điển, ngoài con mắt thế gian không thấy. Gia liền, người trần nào biết được, khi luyện đạo thông khí rồi thì bát chánh này là tám lỗ đạo của điển. Nó làm cho những người công phu luyện đạo nhờ sáu chữ Di Đà của ta, nếu công phu theo khoa học huyền bí, khi tỉnh trí an thần thì người đạo được thông minh trí tuệ, sáng suốt điển quang, làm cho chúng sanh được nên một vị thánh, minh tâm kiến tánh, hiểu quá khứ vị lai trong lúc bản thể con còn nơi trần. Di Đà ơi, đó gọi bát chánh mà thầy đã biểu con để truyền lại cho chúng sanh. Con hãy cố gắng đi giáo đạo đi con. Khi giáo đạo con phải nhớ đến, con nên thương các bạn của con cũng như ta thương con vậy. Nhưng con không nên phiền trách những người ngu muội nhập môn cầu đạo. Phải bác ái, đừng phiền phức. Văn thị âm dĩ giai tắc niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, nghĩa là trưởng lão Xá Lợi Di Đà ơi, những ngũ tạng cùng hồn vía của con là biển lửa hào quang hiệp tác. Khi con niệm Phật thì trong bản thể con, các cơ sở chúng nó đều làm việc theo con. Nếu tâm hồn con yếu mê trần thì nó suy biểu điều ác. Nếu con phải ráng luyện phép của ta mà giáo huấn chúng nó kéo một đường thẳng rẫn chánh trực, thì chúng nó phải tuân lệnh tu theo con không chối cãi. Xá Lợi Phất, nhữ vật vị thử điểu, thiệt thị tội báo sở sanh sở dĩ gia hà. Nghĩa là lúc ấy trưởng lão Xá Lợi Di Đà quỳ bạch Phật Tổ Phật, phán ra: sao con chưa rõ? Phật Tổ mới gọi: trưởng lão Xá Lợi ơi, các chư chúng biểu là khi con tu đắc đạo đắc pháp thì chúng nó được làm nô lệ hỗ trợ linh hồn con biến hóa mọi phần. Nếu con muốn chi thì nó ứng thành phần nấy. Cho nên khi chúng ta xuất hồn ra vô, các bạn cởi hạt ngồi xem, cũng do công đức ở bên trong này mà biến hóa ra, chứ không phải là ở bên ngoài có. Cho nên đừng có vọng tưởng cái bên ngoài mà tu hoài không đắc đạo, và bị xa xuống hố sâu là địa ngục là vậy. Cho nên phải cố gắng làm việc của chính mình, khai thác nội bộ. Tôi vô cùng tận mới thấy rõ, trong ta có đầy đủ tất cả chân lý triết lý ở thế gian, đã gom trong tiểu thiên địa, trong khối óc của chúng sanh đầy đủ, không có bỏ một chút nào, đã ghi âm và các màu sắc màu nhiệm ẩn tàng ở bên trong. Nếu chúng ta tu mà không chịu tự khai thác lấy mình thì tâm không bao giờ thanh nhẹ và hướng ngoại, rốt cuộc dùng lý luận không đi đến đâu và không có bao giờ tự thoát được. Cho nên cuốn Kinh A Di Đà này là phân tách tất cả những chi tiết của nội bộ chính ta đang cai quản và sửa tiến ở kỳ chót này. Có cơ hội tốt lành mà không chịu thực hành thì tự xóa bỏ danh tướng sẵn có của chính chúng ta mà sa đọa vô trong cái bóng tối và không có thức tâm. Cho nên phải tự mình thức giác, pha mê pha chấp, dũng cảm để quán thông mọi năng khiếu bên trong, để khai triển tận độ tăng tiến cho nó hợp thờ, chứ không tu một cách giải đãi xa xưa nữa. Kỳ thật chúng ta có đủ năng lực sáng suốt để khám phá tất cả những cơ đồ sẵn có của Thượng Đế đã ân ban trong nội thức của chúng ta, mà nếu chúng ta không chịu làm thì chẳng có ai thay chúng ta làm được. Cho nên các bạn tu trong 4 ngày điều luyện, có thức một phần và hướng ngoại rất nhiều. Cho nên ngày hôm nay chúng ta phải bình tâm và xem xét nội bộ của chúng ta và thấy rõ trách nhiệm giáng lâm trong kỳ chót này, phải tự khai thác lấy cơ cấu sẵn có của chính mình, mà để gom tất cả những gì ta có quyền sử dụng để đem về trên kia, tương lai có nơi ẩn náu để tiếp tục tu trong hành trình tốt đẹp của Thượng Đế sẽ sắp đặt về siêu văn minh ở tương lai. Có câu đắc đạo, giả gia trợ, thất đạo, giả quả trợ. Chúng biểu này là điển lửa mà thôi, tâm chi của nó để biến hóa cùng hộ độ từ khi con luyện đạo cho đến thành phần, thì nó làm việc phục tùng theo con luôn luôn, đến khi con được lục huệ rồi thì các việc hư nên tai nạn thế nào nó được biết trước, vì nó tuần báo xung quanh bản thể con để trình bày khẩu hiệu cho con rõ, mới có thể minh tâm kiến tánh cùng các tai nạn ở thế gian con được rõ biết trước, gọi là linh tánh. Linh tâm đó là nguồn cội tâm chỉ của nó. Chữ thiệt thị tội báo, sở sanh sở dĩ giả hà, nghĩa là các chim này nó đem về tin tức tai nạn xảy đến cho bản thể của con, còn được biết trước mà tránh lánh nạn, thì giờ phút cách chúng nó tuần tiểu để con hiểu biết được tránh. Còn khi nào con tránh không được thì tội tệ ấy thuộc về tiền căn hậu quả của con, đến thì giờ phút khắc ấy đền tội của con làm ra. Chứ nào chúng điểu sơ sót, xá lời câu kinh cao mà ta làm sao nói thấp được, con ráng lấy trí tuệ ra để hiểu biết. Nếu con không hiểu thì sự u ám tội lỗi của con còn mê trầm. Chỉ sở dĩ giả hà, nghĩa là ta đây phân từ chất từ lượng, cũng như một cây cân đo lường chất điển là linh hồn của con. Khi con tu luyện đạo đến đâu thì lực lượng con đến đó, ví như một thứ hóa học, hàng thứ biểu khoa học của trần thế bày ra để đo lường khí nóng lạnh, bao vùng nguy hiểm trong đài thiên văn thường có. Còn như ta không cần hàng thứ biểu thì ta sắp đặt trước gọi là thiên cơ đó con. Điển con tu luyện thành phần, con được xuất hồn, con tu đến đâu thì nó đến đấy, không khi nào đi cao lên được, tùy theo lực lượng của con mà thôi. Cái tâm chỉ của nó là một thứ khi lừa lọc, khi trong thì hồn bay cao tới độ nào thì đến đấy, còn khi nặng trượt đục thì hồn bay thấp. Xá lợi ơi, con ráng cố gắng, càng tu luyện càng cao, càng dày, càng sáng suốt đó con. Bỉ Phật quốc độ vô tam ác đạo. Chữ bỉ Phật quốc độ là đưa lời hỏi Phật. Vô tam ác đạo là trong ba đường ấy có nẻo dậy, nẻo ngay, làm sao con rõ được? Xá lợi Di Đà ơi, con thật ở trần hay nghi nan đối giả, vì thế mà tâm không chánh. Điển trong bản thể con phân làm ba giai đoạn: điển tinh, điển khí, điển thần. Thần tâm chỉ của nó là hồn, còn tinh tâm chỉ của nó là hơi điển hiệp nhất từ thiên đàng sắp xuống. Khí thiên đàng hợp với khí bản thể, còn khí thần định là các khí trượt từ trong bản thể lộn lão. Nhờ ta biến khoa học quyền bí gọi pháp luân thường chuyển, ba thứ khí này nó trụ lại, lắng lại ba cơ sở của nó. Còn khí trong gọi là khí thanh, mà pháp ta đã lập hợp với khí tiên thiên của ta. Khí tiên thiên để giáo huấn ba đấng khí gọi là tinh khí thần, đi ngay một đường thẳng rắn cùng với khí điển của Phật tổ gọi là hắc bì Phật. Năm luồng điển cái này không bao giờ mà điển cậy lạc được qua đường ác đạo. Xá Lợi Di Đà ơi, từ trên thiên không xuống địa phủ thì điển của Đức Hắc Bì Phật bao trùm làm việc chánh đáng, đâu cũng có nhân duyên cơ sở tuân theo mạng lệnh của Ngài để làm việc ngay thẳng trật tự. Nếu nó sơ sót thì trời sập đất tan, còn các loài ác đạo đấng ấy mọt mặt vi trùng. Ví như thế gian là trộm cướp, du côn cao bồi là loại ngu xuẩn, khi trực thái quá có nhân duyên để điều trị tụi nó, ta gọi là ác đạo. Chút tí mảy may, nếu một khi ác ấy sẽ làm ác thêm thì quá vi trùng, bọ hung, bù xích, mọt, kiến cùng là rau cỏ để xử tội ác của nó. Sự phạt tội ác của nó nhiều thế chết bất đắc kỳ tử, cho đến đổi trâu bò chà sát, không còn làm người trở lại thế gian. Còn loại rau cỏ hằng ngày bị xử ba đau, đau đớn mũ máu càng ghê hơn. Xá Lợi Phất, kỳ Phật quốc độ thượng vô ác đạo chi danh, nghĩa là trưởng lão Xá Lợi hỏi Phật, nếu Phật nói như vậy thì Phật bỏ rơi cho ác đạo chúng nó không còn làm người trở lại thế gian nữa sao? Hà hướng hữu thiệt, thị chư chúng biểu giai thị A Di Đà Phật, nghĩa là còn như loại chim chóc trong các bản thể kêu la ca hát, nó cũng tùng quyền theo Phật và theo con đường công cán nó ra thế nào. Lúc ấy Phật gọi trưởng lão Xá Lợi Di Đà, con ơi, sao con khờ quá không sáng suốt vậy? Khi con công phu luyện đạo thì đồng thời nó cũng công phu học hỏi theo ca hát của nó. Khi con công phu thành phần thì nó cũng thành phần theo con. Thế là đặng chỉ thì đặng chài, mất chỉ là mất cá đó con. Xá Lợi ơi, ta nói đây con hiểu tâm chỉ của nó. Ráng soi sáng tâm lý của con. Dục tịnh pháp âm, trường lưu biến hóa sở tác, nghĩa là đồng thời con công phu luyện đạo mà nó ca hát ôm sòm, làm sao cho con tỉnh trí an thần để một lòng theo chân Phật. Xá Lợi ơi, con tu pháp lý đến đây còn mê muội quá, không được phát minh theo ý cùng tánh của ta. Đồng thời con thành phần thì nó cũng thành phần, nhưng thành phần theo phẩm của nó. Chúng nó cũng làm việc thọ giáo trực tiếp theo lời giáo huấn của con. Dầu sao đi nữa nó có lòng tu luyện giỏi giắn, con lên cao nó mới được lên. Còn phẩm giá của nó không thể trỗi cao hơn con được. Tại sao trong này nói thành phần? Là khi chúng ta tu, có người tu phần, nó thôi tôi soi hồn đủ rồi, có người nó tôi làm pháp luân tới nay cũng đủ rồi, làm một giai đoạn vậy, rồi thét rồi tập quán, nó biến ra từ thành phần một, mà rốt cuộc không đạt tới trọn vẹn là vậy. Cho nên ông nhắc về thành phần. Xá Lợi ơi, cái tâm chỉ của nó là ta lấy khí trực bản thể của con, ta dạy con làm pháp luân thường chuyển khoa học quyền bí của Phật. Cái khí trực bản thể của con nay hóa thành khí trung, mà ngày nay nó gặp được phước đức của con, thành phần của nó là loại chim biết bay ca hát, tâm chỉ của nó là hạ sa, là điển lửa nội thể của nó. Sao con lại trách ta bỏ rơi nó? Xá Lợi ơi, hiện giờ con hiểu chưa? Bởi thế chúng nó thành phần, có chỗ ở ăn, có sở làm việc, học hỏi là ca hát, nó trở nên một khốn khôn lanh quỷ quyệt hơn khi trước. Nếu mà con không công phu luyện đạo thì con cũng bị tội dưới âm phủ đọa đày, hồn con sẽ giao về cho tầng quản vương cai trị. Còn giống Chúng nó là một khí điển thấp thỏi nặng nề, hợp với thang khí theo gốc cỏ, hoặc là trong phân phương để hóa sanh vi trùng. Khổ sở lắm đó, trưởng xa lợi Di Đà ơi, đó là tâm chỉ, con hiểu chưa? Xa lợi Phật, bỉ Phật quốc độ đi phong suy động, chư đủ hàng thọ, cặp bửu la giống xuất nhi diệu âm. Nghĩa là lúc ấy Xa lợi Di Đà quỳ đảnh để bạch Phật: khi con ngồi công phu luyện đạo thì con thấy nào là sợ gân trong bản thể đều nắm. Lúc con làm pháp luân thường chuyển, lỗ tai con nghe trong mình con gần chuyển, có tiếng rần rần cùng gió phất phơ qua lại, phép ấy ra làm sao? Trưởng Xa lợi Di Đà ơi, phép pháp luân thường chuyển làm cho sao động cũng do tâm chỉ của gió. Con hít hơi vô là gió, gió là điển lửa nóng trong bản thể, tâm chỉ của nó là điển ngoài trời con hấp thụ vào thì các gân cốt đều chuyển động để sàng sảy lừa lọc cho điển được qua thanh từ trong bản thể ống xương thịt máu bao quanh, các dây gân mặt lưới bao bọc. Tâm chỉ của nó là thấp trùng la giống để cho khí điển chạy đều, các chỗ nghẹt làm cho thông điển kẹt qua kẹt lại mới có tiếng âm thanh để tập cho chúng điểu ca hát. Đó là tâm chỉ của nó để giúp cho con luyện đạo. Khoa học huyền bí của ta, khi điển trượt qua thanh rồi cực thanh cực tịnh, con được thông minh sáng suốt thành phần tiên thánh đó con. Còn sự biến hóa, hồn con được nhẹ nhàng. Hồn là điển hóa thần, điển mới được khôn khéo bay về thiên đàng, đứng trực hầu nơi ta. Lúc ấy đủ hình bóng đẹp đẽ vô cực vô biên, muốn chi có nấy đó con. Nếu con muốn chi thì con hóa lấy con. Tâm chỉ của nó, thế gian là sắm mua, phải có tiền mệt nhọc biết mấy. Còn theo Phật, trước hết con công phu luyện đạo mệt nhọc một lúc, con bỏ chữ sắm mua, con lấy thêm tiếng hóa sanh vạn vật mà ta ban cho con đủ các y mọi món. Tâm chỉ của nó do nơi sự quyền diệu của ta, ta sắp bày một cái phép để hộ độ cho con muốn sao được vậy, khỏi nhọc nhằn như hồi ở thế gian. Lúc ấy trưởng lão Di Đà quỳ đảnh lễ Phật: thí như ba thiên chủng nhạc đầm thờ cư tác văn thị âm giả tự nhiên giai sanh, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, chi tâm. Chỉ thí như ba thiên chưởng nhạc đồng thời cư tác, nghĩa là ví dụ các cái chưởng nhạc nó kêu rần rần tí tí phần trên hà đào thành, còn dưới lục phủ thế nào. Chứ văn thị âm giả nghĩa là dưới lục phủ cũng kêu giống như vậy. Thanh với trượt đồng thời làm việc pha lẫn. Xa lợi ơi, con tu đến ngày nay mà chưa hiểu, khi con làm pháp luân thường chuyển đồng thời làm việc theo khoa học của ta thì điểm quan quyền diệu phân tách đâu có cơ sở, rồi nó chạy theo điểm quan ấy do nơi lục tự Di Đà phân tách trong ba phẩm chất tâm chỉ của nó. Nam mô là lửa điển tinh, A Di là lửa điển khí, Đà Phật là lửa điển thần, Phật là tâm chỉ quyền bí của nó. Chỉ tự nhiên lai sanh, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, chi tâm, nghĩa là chúng nó đều tưởng đến ta thì khoa học quyền bí, sở nào làm việc theo sở nấy. Khi gom lại từ lục phủ, đó là lục trần bản thể của con, thuộc về lửa tam muội, rồi lên trung thiên tại hiệp tích là lửa điển hội ngay giữa đùm ruột xương sống. Hơn nữa là trên thượng thanh hạ đạo thành, do nơi ngũ tạng thuộc về lửa điển ngũ hành, cốt giác của nó gom về nơi tập trung hạ đạo thành. Trước mặt con thì đã lừa lọc ba phần lửa điển thanh đó, hóa ra Hà Sa Mô Ni Dâu hào quang, đó là tâm chỉ của Phật. Xá Lợi ơi, con biết chưa, đó là cốt giác con công phu, chừng nào thanh nhã thì điển ấy quần tụ nhẹ nhàng, chúng nó đồng thời kết tụ nhẹ nhàng, bay lên thiên không về xứ Phật là Phật. Xá Lợi Phất, kỳ Phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm, nghĩa là ngày nay cục Mâu Ni Châu của Di Đà hóa thành Xá Lợi. Vì trong lúc công phu luyện đạo, nhờ có điển cái của Đức Hắc Bì Phật giúp cho hồn vía của con, nhờ sự công phu sốt sắng của con, nhưng con nên làm kỹ lưỡng, êm ái dịu dàng, tỉnh trí an thần, dè dặt nghiên cứu để cho con hiểu. Xá Lợi Phất, ư nhữ ý vân hà, bỉ Phật hạ cố hiệu A Di Đà. Nghĩa là Xá Lợi ơi, khoa học quyền bí của ta đã tượng trưng cho người sáu chữ là Nam Mô, là gom điển hạ quả tặc lục phổ, tâm chỉ nền tảng khí trượt hoa thanh để làm nền tảng một cơ sở đất trên thiên đàng. Chữ A Di là cốt giác của nó thuộc về ngũ hành, cây cối hoa quả vạn vật cùng nhà cửa cơ sở của con ở. Cốt giác của nó là ngũ hành ngũ tạng. Chỉ là Phật là trên hạ đạo thành có ngũ quẩn, mũi tai mắt miệng hợp lại trung ương là tập trung. Đó là tâm chỉ khoa học Di Đà của ta để tượng trưng cho con hiểu mà hoằn hóa chúng sanh, dạy nó ba món khoa học thuộc về tinh khí thần đều gom nhau chung lại gọi là soi hồn, pháp luân thường chuyển và định thần. Xá Lợi ơi, con cứ công phu luyện đạo như thế thì con thành Phật khỏi lo chi. Ta đã ban cho con phải có cố gắng công phu thì mới được theo thầy. Con đừng lấy chữ tượng trưng khoa học quyền bí của ta nói niệm niệm mà không chịu công phu luyện đạo thì làm sao trở nên một vị Phật được. Cũng có nghĩa là nói mà không làm, hay làm con sanh nạnh đến ta thì đưa khoa học quyền bí của ta cho con làm việc, rồi con trở nên biểu thầy phải làm sao nữa, để cho con tự muốn chức Phật mà thôi. Trưởng lão Xá Lợi ơi, khi con hoằng hóa chúng sanh, con đưa sáu chữ Di Đà tượng trưng quyền bí của ta giáo đạo cho chúng sanh phải làm việc. Làm chứ không nói mới thành Phật được, không nói mà làm, đó là sự siêng năng của chúng sanh, gọi là cốt giác tâm chỉ công phu luyện đạo. Xá Lợi Phất, bỉ Phật quang minh vô lượng, chiếu thập phương quốc vô sở, chướng ngại thi cố hiệu vi A Di Đà. Nghĩa là Xá Lợi ơi, con hiểu chưa, trong đạo Phật quyền môn các đấng phái thập phương chư Phật đồng thời phải dùng khoa học điển quang tự lực chung là chữ tượng trưng của Phật để làm việc theo điển ấy. Các môn học pháp, hóa pháp, lý pháp, thành vật, tượng trưng pháp, năng thấu, năng hóa, năng biến, gọi là tâm chỉ quyền diệu đó con, gọi là khoa học tượng trưng sáu chữ Di Đà. Nào văn, nào võ, cũng phải dùng mà thôi, biển này bao la vạn tượng, cũng như một thứ nước chất lỏng ở thế gian đều phải dùng nó. Hữu Xá Lợi Phất, bỉ Phật thọ mạng cấp kỳ nhân dân vô lượng, vô biên A Tăng kỳ kiếp cố danh A Di Đà. Lúc ấy Xá Lợi đảnh lễ Đức Phật bạch rằng: lục tự khoa học huyền bí của Phật, nếu ai tu thì cũng công phu luyện đạo niệm Phật vậy sao? Xá Lợi ơi, từ thượng thiên thế giới cho chí âm phủ tần quảng vương bao la thế giới, điều điển khoa học huyền bí này làm trọng là tượng trưng bửu pháp. Pháp này cộng đồng thập phương chư Phật đều công phu cùng làm việc âm phủ, chí trên thiên đàng cũng phải dùng điển này mà thôi, là chuyên môn khoa học của nó. Xá Lợi Phất A Di Đà Phật thành Phật Dĩ Lai Ư Kim Thập Kiếp, nghĩa là: Xá Lợi ơi, sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật là khoa học huyền bí từ Đức Phật Tổ, là người đã lập ra trời đất, đã lập hiến có hiến pháp. Nhờ khoa học huyền bí lục tự chân ngôn truyền bá, từ đó đến nay chư Phật chư tiên cùng thế gian chúng sanh phải dùng gốc điển này là tông chỉ của nó. Từ nắng, gió, mây, mưa, sương, tuyết, nhờ lửa và nước hợp lại thành điển khoa học này. Cho nên những cốt giác của nó là mặt trời để làm tâm chỉ cho lửa, còn mặt trăng là tâm chỉ của nước, hợp thành gọi là hợp nhất hóa sanh muôn vàng vạn kiếp. Làm việc luôn luôn chúng sanh phải nhớ sự sống do hai luồng điển này. Còn nắng gió mây mưa để tiếp xúc điều hòa cho chúng sanh cùng các vật, đều sanh sanh quá quá nuôi dưỡng muôn loài vạn vật. Nó là một bộ máy tuần hoàn châu nhi phục thủy, các đấng tiên tri đồng phụ thuộc để làm việc tiếp xúc cơ thể bộ máy của nó, gọi là vô vi. Khác hơn thế gian, thế gian phải lấy nào là bánh xe, trái khế, vật chất để xây chuyển, mượn khí điển hóa sanh của ta trên thế gian.